không thể thức thầy ạ. Ngày hôm nay nếu mà con được đến đây có một ít đây là tới duyên cả ạ. Và con cũng có xin một câu hỏi đến thầy ạ. Và nếu mà trong cuộc sống mình có nhiều cái duyên và cái duyên nào thì sẽ là cái duyên mà có thể đi theo đến suốt cuộc đời của mình. Còn mình sẽ lựa chọn cái duyên nào và làm thế nào mình có thể dùng khả năng để tự tạo duyên cho cuộc sống của mình ạ.
Ý của cô muốn nói về cái duyên sự nghiệp hay là cái duyên vợ chồng hay là cái duyên theo nghĩa chung chung? Trước nhất là nói về cái duyên vợ chồng. Sự khác biệt và giống nhau trong giai đoạn đầu đó là một hấp lực để hai người khác giới phái gần nhau, chia sẻ và bổ sung cho nhau. Đức Phật dạy để cho cái duyên mới chớm nở và có cái tính tuổi thọ để phục vụ cho hạnh phúc lâu dài trong đời sống vợ chồng, để cho thành là duyên vợ chồng đó, thì cần phải được đánh giá dưới bốn góc độ. Thứ nhất là đồng chí, tức là mình và người vị hôn phu hay là vị hôn thê đó phải có cùng chí hướng, lý tưởng, quan điểm, tầm nhìn, để nó không có sự so le và khập khiễng khi trở thành vợ và chồng. Tính khập khiễng về nhận thức và lối sống sẽ làm cho người ta dễ dàng là tách rời ra theo hướng ly tâm. Thứ hai là đồng tính, nghĩa là cùng niềm tin tôn giáo và cùng lối sống tôn giáo. Chứ một người thì tin vào số phận và đặt khoán niềm tin mình vào Thượng Đế và các thần linh. Một người thì theo đạo Phật á, giải quyết các vấn nạn bằng sự tự lực và tin vào chính mình, thì khó mà hòa hợp được trong vấn đề giáo dục con cái hoặc là giải quyết các vấn nạn của gia đình hay là của cả hai. Thứ ba đó là đồng đức, tức là nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức hai bên phải tương thích với nhau. Kẻ 8 là người 10, chứ đừng có so le. Ở kẻ trên trời, người thì ở dưới mặt đất. Cái khoảng cách về lối sống và nhân cách của hai người đó, càng nhiều chừng nào thì việc ly dị và đổ vỡ hạnh phúc gia đình đó, là một mối đe dọa có chiều hướng tiền lệ thuộc chừng đó. Thứ tư đó là đồng thí, tức là có tính rộng lượng, có mối quan tâm về tha nhân, có nhu cầu hạnh phúc khi được cơ hội chia sẻ nỗi khổ niềm đau của người bằng cách là tặng, biếu, giúp, hỗ trợ. Với một người đó thì thủ, một người đó thì quá rộng, một người đó thì quá tiết kiệm, một người thì quá tiêu xài. Chứ sao gì cũng cãi vã, mà cãi vã về tiền hay là đông đo tính đến về đồng tiền đó thì dễ mất lòng lắm, nhất là trong quan hệ vợ chồng. Bốn tiêu chí này đã theo Đức Phật đó, ta cần phải xem xét thật là kỹ khi chọn lựa một người nào đó trở thành chồng hay là vợ trong tương lai. Còn cái duyên của tiền kiếp á, nó rất ít. Có nhiều người mới gặp người nào đó bởi hấp dẫn âm thanh, tức là giọng nói, rồi ánh mắt, rồi nụ cười, làn da, tướng đi, điệu bộ, hoặc là vai trò xã hội, vị thế cuộc sống hay là cái gì nữa, hoặc là bao gồm những thứ này, thì chúng ta thường biện hộ rằng có lẽ là mình với người đó có cái duyên tiền kiếp nào. Cho nên gặp nhau là yêu nhau, giống như là lửa và rôm gặp nhau là bén liền. Thì những lý giải về tính tiền duyên như vừa nêu là trái hoàn toàn với lời Phật dạy và rất nguy hiểm. Và Ngài dạy chúng ta là phải thiết thực lấy bốn dữ liệu ở hiện tại để làm thước đo. Mình và một người mà mình sẽ sống trọn đời đó, theo Đức Phật đó, phải quan niệm là người đồng hành. Người đồng hành thì có được ba tính cách. Thứ nhất là bạn, thứ hai là người tình, thứ ba là vợ hay là chồng. Khi trở thành vợ chồng của nhau là phần lớn chúng ta quên hai yếu tố bạn và người tình. Trước khi là người tình chúng ta đã từng là bạn, trước khi là vợ chồng chúng ta đã từng là bạn và người tình. Rồi sống chung với nhau chúng ta quên hai yếu tố đầu. Do đó đó, chồng hoặc là vợ luôn luôn có cảm giác là thiếu ở cái người mình đang sống chung một cái gì đó, một phương diện nào đó. Và do vậy có nhu cầu muốn tìm kiếm ngoài vợ chồng chính thức còn một người bạn hay hơn nữa, hoặc lợi dụng được là một người tình. Do đó quan điểm á, bạn đề là người đồng hành á, sẽ giúp cho chúng ta định hướng được cái hạnh phúc trong hôn nhân. Về thứ hai là duyên, tức là những cái tính điều kiện thuận lợi góp phần tạo cho sự thành công về sự nghiệp hay là những nỗ lực chân chính của mình cho từng cái vấn đề hay là công việc cụ thể. Thì theo Đức Phật đó, là gieo trồng chánh nhân không vẫn chưa đủ, mà cần phải chăm sóc nó bởi những điều kiện thuận lợi và thích hợp. Ví dụ như học Phật pháp á, các bạn có thể đọc một vài quyển sách dẫn nhập có kinh nghiệm của những tác giả nổi tiếng là biết rõ về đạo Phật á. Và nhất là mình sinh viên biết phương pháp nghiên cứu thì mình đọc có nghiên cứu, có tư duy thì chắc chắn là chúng ta sẽ nắm bắt rất là chặt. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn có nhu cầu đến chùa Định Quán hoặc là những chùa khác để sinh hoạt? Là bởi vì cái duyên thuận lợi trong việc nung đúc tinh thần lẫn nhau, ví dụ qua những cái khó khăn hoặc là chia sẻ những điều hay, ý tưởng đẹp vân vân đó, sẽ làm cho chúng ta là gắn bó hơn, cam kết hơn và nỗ lực để cùng nhau vượt qua những cái trở ngại hơn. Như vậy việc đến với nhau bằng tập thể, sinh hoạt trong tập thể đó, sẽ làm cho cái mục đích cá nhân chúng ta được thành tựu thông qua sự hỗ trợ tích cực. Thì cái duyên trọn đời theo Đức Phật ở trong kinh A Di Đà đó, đó là nhân duyên lớn tốt, nhân duyên tốt lớn, tức là nhân duyên tốt mà vừa vừa, tàn tàn, sơ sài là không đủ. Nó phải liên tục, không có gián đoạn, phải có nhiều cái tác động tích cực khác nhau thì chúng ta mới có thể có được kết quả như mong đợi. Bây giờ mình mới đầu tư mà không quan tâm đến các cái nghịch duyên thì chắc chắn rằng là sự đầu tư chúng ta sẽ để lại nỗi khổ niềm đau qua sự tuyệt vọng ở mức độ sâu, là qua sự chán nản, thất vọng ở mức độ trung bình. Như vậy nó tóm lại, dầu là cái duyên thuận theo khuynh hướng là chung chung, nếu ta muốn sống trọn vẹn với nó thì ta phải đồng lúc đó tạo những điều kiện tốt đẹp hơn để hỗ trợ cho nó thì nó mới bền được, chứ không thể ý lại. Cuộc đời là một cái dòng cho chảy, là mỗi tích tắc trôi qua tâm ý con người có thể thay đổi theo chiều hướng hoặc tốt hơn hoặc tiêu cực hơn. Và cũng tương tự đó, mọi biến đổi trong cuộc đời nó làm cho chúng ta không thể ý lại, mà phải lúc nào cũng quan tâm đến các thuận duyên, và nhờ sống với các thuận duyên đó chúng ta mới thành tựu được mọi thứ. Còn đối với duyên làm vợ chồng hay là duyên sống đời ở kiếp với nhau, nó đòi hỏi đến ngoài những điều Đức Phật vừa dạy còn là cái kiến thức, rồi tính kiên nhẫn, sự rộng lượng và những cái hiểu biết để chúng ta vượt qua những cái khó khăn mà đôi lúc do tác động của cái khó khăn kinh tế hay là những cái căng thẳng, những cái sức ép, những cạm bẫy, chúng ta vẫn có thể duy trì được một hạnh phúc trong muôn vàn những thách đố ở trước mặt chúng ta hay là xung quanh chúng ta. Xin được câu hỏi khác. Ở đây chúng ta có thể đặt ra hai tình huống từ một câu hỏi. Tình huống một là các bạn đó đó có một người mẹ, một người cha hoặc cả cha mẹ quá lý tưởng, quá tươm tất và chu đáo đến độ đó là sắp xếp mọi thứ một cách rất là có mục tiêu và giá trị trưởng thành cho con, cho nên bạn đó đó sẽ không phải lo lắng gì bởi vòng tay chăm sóc quá tốt này. Thì trong tình huống đó đó, thì bạn ấy không đến nỗi là quá mất phương hướng, bởi vì có người lo cho mình quá tốt rồi. Nhưng trong tình trạng đó, chúng ta cũng phải để ý đến những cái hậu quả hay là phản ứng phụ khi có những cái biến cố diễn ra đối với cha mẹ hoặc là những người chăm sóc quan tâm nói chung. Chúng ta thử hình dung một người nào đó nhờ một xe lăn để khỏi phải đi mà mình vẫn có thể tiến về phía trước, thì người đó sẽ không có cơ hội đi bằng đôi chân, mà vốn nó có giá trị gấp nhiều lần so với chiếc xe lăn. Một bệnh nhân nào đó phải thở không khí thông qua sự hỗ trợ của cái bình dưỡng khí thì không thể là một người đang khỏe mạnh. Khi cái ống dưỡng khí được rút ra khỏi lỗ mũi đó thì người đó có thể chết bất cứ lúc nào. Một con chim không thể được gọi là trưởng thành khi nó chưa rời khỏi cái tổ của mẹ nó và sự chăm sóc của mẹ nó. Và một em bé không thể gọi là một thiếu niên khi vẫn còn mỗi ngày mỗi giờ được người mẹ người cha nắm tay dìu dắt ở trong nhà hay là ngoài phố. Đến một lúc nào đó rồi, chúng ta cũng phải thấy rằng là mình phải tự lớn lên bên cạnh sự hỗ trợ, chứ không phải là làm hết mọi thứ của cha và của mẹ. Cái tầm nhìn đó sẽ giúp cho chúng ta xác định được cái tính tự lập ngay từ lúc mà mình đang còn trẻ thơ. Và tính tự lập này sẽ làm cho cha mẹ chúng ta đỡ phải mệt nhoài về sự quan tâm và giúp đỡ. Còn bằng không đó, những người con như thế có thể trở thành là các chàng công tử bột, các cô tiểu thơ chẳng biết làm gì hết á. Có ai làm sẵn thì được, còn tự mình làm á thì mọi việc nó trớt quớt. Tình huống hai, không có được cha mẹ đảm đương, không có những thế hệ đi trước hướng dẫn có trách nhiệm và kinh nghiệm, nhiều người đã buông thả chính mình và biến mình trở thành một cái lục bình đang trôi sông, mà vận mệnh của nó đó là may rủi và hên xui theo con nước lên và xuống. Lối sống như thế đó ở giai đoạn đầu làm cho những người như vậy có cảm giác thoải mái, khỏi phải nỗ lực, khỏi phải đầu tư, khỏi tự huấn luyện, khỏi vượt gian khó. Cuộc đời ra sao thì cứ ra, không phải bận tâm gì hết đó. Nhưng mà về lâu về dài đó thì thái độ sống này nó làm cho người có ứng xử đó trở nên mệt mỏi hơn với chính mình, hận thù chính mình và hành hạ chính mình, và không khéo nó có thể trở thành là chí phèo, tác hại đến những người thân trong gia đình về lâu và về dài. Khi có phải sống chung với một người bạn có cá tính một trong hai tình huống vừa nêu, hoặc là gặp phải những người thân nhất ở trong gia đình có thói quen này đó, thì điều mà chúng ta cần chia sẻ với họ là bằng cái đời sống thực tế của chúng ta, như là một cái sự so sánh đối chiếu có chiều hướng tích cực. Những lời huấn hổ thường đối với tuổi trẻ nó không có giá trị nhiều, mà cái tấm gương thực tế và trực tiếp sẽ làm cho họ dễ dàng ấn tượng ha. Chị Nguyễn Hiến Dương tại thành phố Hồ Chí Minh bị xe lửa trong một cái tai nạn cắt đứt hai bàn chân cho đến háng, và chị ta đã nỗ lực tự tử mấy lần nhưng không thành công. Nhớ đến ngôi chùa xưa mà mình đã từng quy y, chị đến gặp một vị sư bà trên một chiếc xe lăn. Sư bà nói rằng là con có giọng hay, tại sao không sử dụng cái giọng này để phụng sự cho cuộc đời mà muốn kết liễu đời sống của mình chỉ vì mình mất hai cái chân, trong khi còn nhiều thứ các con có mà không sử dụng đấy. Nghe cô nói đó đó, cô Nguyễn Hiến Dương đã trở thành một con người mới hoàn toàn. Cô đã lập ra lúc đầu là một cái tổ chức thâu và phát hành sách nói cho người mục, và bây giờ nó đã trở thành một mạng lưới của quốc gia. Cô đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có bằng khen của thủ tướng, rồi được bầu chọn trở thành là gương mặt tiêu biểu của Việt Nam cách đây vài năm. Nếu ta có thể sống trở thành tấm gương tương tự như vậy, hoặc là mình có thể photo từ internet, từ những trang báo, từ những tạp chí về những tấm gương vừa khó chuyển đổi số phận vận mệnh một cách thiết thực mà ai cũng biết hết đó, cho những người thân nhất ở trong gia đình của mình hay là trong vòng bạn của mình biết được đó, thì họ sẽ có một cái sự khích lệ. Ai cũng có một tiềm năng lớn, thì vấn đề ở chỗ là chúng ta để tiềm năng đó bị ngủ quên. Cái công việc của chúng ta không phải là làm thế hết mọi thứ, mà là đánh thức cái tiềm năng đó, cho nó thức giấc bằng những chất xúc tác tích cực. Chúng tôi xin kể quý vị nghe cái câu chuyện kinh nghiệm của Tổng thống Nelson Mandela sau gần 30 năm ngồi tù vì đấu tranh giải phóng phân biệt chủng tộc trắng và đen. Năm 95 ông đã được bầu làm tổng thống. Thì khi làm tổng thống thì cái đội bóng bầu dục của Nam Phi rất là yếu, chắc chắn là thua các nước khác thôi. Mà cái giải quốc tế diễn ra sau một năm, ông đã mời đội trưởng đến, và cái câu đầu tiên dành cho đội trưởng là: nếu anh là một người lãnh đạo thì anh cần phải làm gì để cho một đất nước đi lên? Nên đội trưởng đã nói rằng là sự gương mẫu và phấn đấu hơn là những người bình thường. Nelson Mandela trả lời: đó là một cái nhìn. Theo tôi, gương mẫu chưa có đủ, phấn đấu không chưa có đủ, và làm sao là truyền cho cả một tập thể bao gồm nhiều thành viên có được một sự cảm hứng để từ cái vị thế thấp mình nâng mình lên ở một tầm cao, từ cái thất bại chúng ta vươn tới sự thành công, từ những bất hạnh chúng ta có thể vươn tới một tương lai rất là tốt đẹp. Một người đội trưởng có thành kiến với Mandela vì anh là da trắng, Mandela là da đen, và vào bối cảnh đó Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đó xem Mandela là một trùm khủng bố thế giới. Cho đến năm 2010 đó thì Nelson Mandela mới được loại ra khỏi danh sách khủng bố toàn cầu, mặc dù ông đã được bầu làm tổng thống của Nam Phi cách đây là mười mấy năm, do những cái thể chế chính trị và các liên minh chính trị trên toàn cầu. Thì cái việc mà truyền một cái sự cảm hứng để cho những người đang bị bất toàn hay là bất cập đó có thể có một đối chiếu so sánh tích cực, gần gũi, và từ đó họ có một cái gì đó là họ vươn lên. Chứ còn mình nhiệt tình mà thiếu cách đó, thì đó lúc mà ta mệt mỏi vì cái người bạn đó, và cái người bạn đó vì nỗ lực mà thiếu phương pháp đó cũng mệt mỏi vì cái nhiệt tình của chúng ta. Và khi cả hai cùng mệt mỏi rồi đó thì cả hai sẽ rơi vào một tình thế là cóc cằn. Người kém cái sự tự lập sẽ cóc cằn đời, sẽ đi lọt cơ thể này, hành hạ cảm xúc của chính mình, hận thù chính mình, rồi sống ứng xử chẳng ra ai. Còn người nhiệt tình để giúp mà không thành công đó, thì sẽ có một cái ám ảnh rằng là từ đây về sau có lẽ là không dám giúp đỡ ai nữa, và cả hai đều dẫn đến một sự bế tắc. Cho nên cái cách thiết thực nhất là chúng ta tìm những cái cuộc sống thật, những tấm gương thật để ta hỗ trợ. Ví dụ như nếu mình biết bạn mình là có cái tánh tự ái thì mình đừng có nói khích, vì nói khích sẽ làm cho người đó không còn cái nhu cầu để lắng nghe nữa. Thì chúng ta phải nói rất là khéo. Bạn mình làm mới được một, nhưng mà mình khen thành 2-3 để tạo cái cảm hứng cho bạn, truyền cái cảm hứng cho người đó để người đó tự dưng lên. Chứ mình mà nói mà đòi hỏi quá cao đó, làm cho người đó chưa đạt được, thì tự động từ về sau họ đánh mất cái tiềm năng và đánh mất cái bầu nhiệt huyết để nâng cao cái tính hiện thực và cái tính cập nhật những cái trở ngại, những cái bất lợi của bản thân. Ngoài ra còn có thể có nhiều phương pháp tâm lý khác, những cái hỗ trợ cần thiết khác từ nhiều phía, mà một người có quan tâm đó thì cái nỗ lực ở phương diện A chưa thành công thì ta tìm một giải pháp khác, cho nên lúc nào ta có thể hỗ trợ để dẫn đến sự kiện toàn về nhân cách ở người ta quan tâm. Ở đây chính là những người bạn thân nhất ở trong cuộc đời của mình. Xin nêu câu hỏi khác.
Con xin bác kính thầy là trong cái bài giảng pháp của thầy vừa rồi thì con thấy rất là tâm đắc một cái hiện tượng thầy đưa ra, đấy là nóng và vuông. Thì trong đó thì trong cái cuộc sống thường ngày thì con cũng đúng là hồi xưa cũng phải suy nghĩ về cái này, nắm cái gì và buông cái gì. Bởi đúng là con người thì chỉ có hai tay thôi, nắm thì cũng chỉ nhờ nắm được hai thứ. Thế mà trong khi đó thì xung quanh có rất là nhiều thứ, ví dụ như là trong công giữa rất đơn giản thôi, là giữa gia đình và công việc chẳng hạn, thì có những cái lúc mà những cái nhu cầu về đòi hỏi của gia đình hoặc là đòi hỏi về công việc cùng đến một lúc thì phải nắm cái gì buông cái gì. Và tức là con nếu để nắm được và buông được thì là cả một cái nghệ thuật. Thế thì làm như thế nào để mà có thể điều chỉnh được cái đó? Và đặc biệt là khi mà trong một thời gian thì con cũng rất là có may mắn là được biết đến Phật pháp, thì thêm vào đó nữa lại là một cái lựa chọn nữa, tức là cái thời gian như thế nào mình dành cho gia đình, cho công việc và cho cái việc tu tập của mình.
Đó là một câu hỏi rất là thiết thực. Hãy nhìn vào cái hoa hồng màu vàng trước mặt tất cả quý vị. Nó tương đối là đẹp. Và ở đây nó có một cái gai. Nếu lỡ mà nắm ngay cái vị trí có cái gai đó thì không ai dạy gì mà không buông ra. Bởi vì buông ra như thế này thì chúng ta khỏi bị đau. Như vậy việc chọn lựa giữa nắm và buông là tính tác dụng hay là cái tác hại của nó, để chúng ta có một cái quyết định đúng đắn trong một tình huống với những bối cảnh thông qua các công việc rất là cụ thể. Khi thấy rõ được cái chuyện mà tác dụng hay tác hại thì việc nắm buông là có thể được thực hiện ở mấy mươi phần trăm rồi. Điều thứ hai, để nắm và buông phục vụ được mục đích của chúng ta cho hạnh phúc đó, thì trước nhất là phải giải phóng thái độ tiếc nuối. Tiếc nuối là kẻ thù của sự buông. Mặc dù mình đôi lúc mình biết là mình sai đó, nhưng mà tiếc nuối về những gì chúng ta đã học, đã theo đuổi một lý tưởng, đã đi trên một con đường, đã bám víu một đầu tư nào đó, thì buông á không đành, mà giữ thì không xong. Cho nên phải thực tập rũ bỏ sự tiếc nuối đối với những gì mà tính giá trị của đó ở ngay thời điểm chúng ta cần là không có, thì giữ cái đó lại, nó sẽ làm cho chúng ta mất những cái khác. Điều thứ ba, để thực tập buông và buông trong tính trách nhiệm để tạo ra giá trị cho những người thân và những người thương đó, thì chúng ta hãy thực tập là khoanh các công việc ở ngay cái nơi nó xuất phát, và đừng có lây lan cái tính vướng dính về trách nhiệm ở những điểm mà cái vai trò và nhu cầu đó chưa cần thiết để được đặt ra. Thì chừng đó thái độ buông thôi đã làm cho chúng ta bớt đi những căng thẳng ra. Ví dụ như khi rời khỏi ngôi nhà đi làm và có mặt ở công xưởng hay là văn phòng theo giờ hành chánh, thì những người mà có cái bệnh lo xa đó vẫn còn canh cánh bên lòng về vợ hoặc chồng, con cái, cha mẹ hoặc là những người thân, hoặc bao gồm tất cả họ. Thì rồi chúng ta phải thấy là ngay thời điểm mình có mặt vô phòng thì mối quan tâm đó không giúp gì được cho những người đang ở nhà, mà ngược lại làm cho cái mối quan tâm chúng ta trở thành một áp lực trên những công việc mà chúng ta đang cần phải quan tâm. Cho nên đang có mặt ở công xưởng thì phải khóa những công việc và trách nhiệm ở gia đình lại. Và tương tự, khi rời công sở sau 8 giờ làm việc, có mặt ở gia đình thì ta chỉ dành trọn vẹn thời gian cho sinh hoạt gia đình thôi. Thậm chí chúng ta không cần phải bận tâm đến một chuyện gì khác nữa. Ví dụ như mâm cơm gia đình vốn là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, thì chúng ta phải rút điện thoại bàn ra để nó khỏi phải reo đang lúc chúng ta đang ăn và cần cái sự quan tâm đến những người thân. Chúng ta có thể tạm tắt cái điện thoại di động hoặc là chỉnh sang chế độ rung để khỏi tạo ra cái sự ngắt quãng trong lúc chúng ta ăn. Và hoặc nếu có những tính năng tốt đó, thì ta chuyển nó qua cái chức năng là nhắn tin bằng âm thanh. Dịch vụ đó thì ở Việt Nam thì vẫn chưa có nhiều, còn hải ngoại thì máy nào cũng có chức năng đó. Như vậy ta không phải đeo mang những cái công việc đang khi chúng ta dành tình thân và tình thương cho gia đình. Thì trở lại một vấn đề, đó là thời gian cần thiết hoặc là cho gia đình hoặc là cho công việc thì chọn cái gì. Vấn đề được đặt ra, công việc đó là cho ai? Cho mình, cho cả công ty. Nếu là cho mình á, thì việc mà chưa thực hiện nó trong giai đoạn này không có nghĩa là chúng ta đánh mất cái cơ hội vĩnh viễn ở những giai đoạn sau. Thì đang khi gia đình với những người thân đang có cái nhu cầu cần trợ giúp chúng ta, thì ta cắt bỏ đi cái thời gian cho bản thân để dành cho họ. Thì vậy là tình thương, tình thân đó, nó sẽ được gắn bó hơn. Trong khi đó, chúng ta có thói quen nghĩ ngược lại. Vì là những người thân, cho nên thôi mình quan tâm sau cũng được. Còn khách khứa, bên ngoài xã hội đó, mình quan tâm trước, vì lâu lâu họ mới có một lần. Lối suy nghĩ như thế đó, một vài lần thì được, nhưng kéo dài thành một thói quen đó sẽ làm cho những người thân đó, nghĩ rằng họ là một cái vật dư thừa, gần như là chỉ đón nhận được sự quan tâm thứ yếu thôi. Trong khi đó là người thân, họ có thói quen nghĩ rằng tôi phải là khách hàng số một, nhất là vợ phải nghĩ là mình là số một đối với chồng, và chồng cũng có cảm giác tương tự. Trong khi đối với những cái công việc nó thuộc về cái quyền quyết định của người khác, mà chúng ta là một đối tác cần phải thực hiện theo cái lệnh hoặc yêu cầu, việc trì hoãn nó hay là từ chối nó sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta sẽ mất việc làm. Thì trong bối cảnh đó thì mình cần được sự đồng cảm của cái người mà lẽ ra sự quan tâm ta dành cho họ, bằng cách là nói thật cái việc đó cho họ nghe, để cho họ không có trách móc. Chứ có nhiều người là không chịu nói như thế, cứ lẳng lặng mà làm, rồi người thân quả trách tại sao giờ em đang bệnh mà anh không quan tâm, em cần anh dẫn đến bệnh viện thì anh lại từ chối cho một việc nào đó. Rồi họ cứ nghĩ là hễ là vợ của tôi thì phải hiểu tôi chứ, tôi đâu cần phải đi lý giải những chuyện này. Rồi cứ lằng nhằng qua lại, cái tình thân tình thương mất hết. Cho nên chọn lựa trong những cái tình huống, ta phải đặt cái tính giá trị và hiệu quả lên, để việc chọn lựa ít có cơ hội bị lầm. Trong trường hợp thứ hai, giữa thời gian dành cho người thân, thời gian dành cho công việc và thời gian dành cho tâm linh đó, thì mình phân bổ thế nào? Nó là bài toán của quản trị thời gian. Muốn làm như thế thì ta đặt ra cho mình một cái thời gian biểu trong một ngày, cho mỗi tuần, cho mỗi tháng và từng năm. Rồi một cái giai đoạn 10 năm, 20 năm, 30 năm. Người có mức đầu tư xa và rộng như thế đó, thì gần như là mọi thứ nó được tôm tắt. Và đừng có lạm dụng quá nhiều vào bộ nhớ. Các việc gì quan trọng và tính ưu tiên của nó cao thì đặt nó ở cái mối quan tâm hàng đầu, để phải làm liền, làm xong người ta gạch bỏ cái việc nêu công việc đó ra, để người ta quan tâm đến những việc khác. Việc nào đã xong rồi thì không để ý đến nữa, dầu kết quả nó là tốt hay là xấu. Bởi vì ta đã nỗ lực như thế, có trách nhiệm, có cam kết, có đầu tư, có phương pháp, nhưng mà vì duyên như vậy, điều kiện như vậy, cho nên kết quả nó không thể khác hơn. Thì việc tiếc nuối hay là tức tối về đó chỉ làm cho chúng ta bị căng thẳng. Cho nên chúng ta hãy xem nó như một bài học để nỗ lực cho một cái khác trong tương lai. Quản trị về thời gian á, nó không đến nỗi quá khó nếu chúng ta biết chia điều. Lúc nào là cho công việc, lúc nào cho những người thân, và lúc nào cho chính ta. Thời gian cho chính mình á, không phải là một sự ích kỷ, mà là một sự tái tạo các nguồn năng lượng, nhất là chúng ta có thực tập. Chùa Đình Quán thì hướng dẫn chúng ta thực tập thiền. Thực tập thiền thì đòi hỏi đến hơi thở chánh niệm, theo dõi các động tác đi đứng nằm ngồi, làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được tâm, làm chủ được các ý niệm và các cái hình dung ở trong tâm. Cho nên ta sẽ không phải tốn hao quá nhiều các năng lượng cho những cái việc suy nghĩ xấu, hành động tiêu cực cho mình hay là cho người. Nhờ đó mình sống có ý nghĩa và có giá trị hơn. Như vậy là cứ mỗi một ngày dành cho mình tối thiểu là một giờ quan tâm về chính mình, thì chúng ta sẽ có đủ năng lượng để cam kết một đời sống có chất lượng hạnh phúc cho những người thân. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có câu thế này: dầu lệ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lệ. Đó là một lời dạy rất thiết thực. Nếu mình chưa phải là chiếc bè, chiếc phao, thì đừng dạ gì đi làm công tác cứu hộ, vì mình và người được cứu hộ sẽ chết sớm hơn do sự lính quýnh và thiếu phương pháp. Phải chuẩn bị tốt cho mình và phải trở thành là cái năng lực trợ giúp, thì hãy làm công việc giúp đạo. Cho nên giúp cho chính mình một giờ bằng sinh hoạt tâm linh ở chùa hay là một góc tâm linh nhỏ tại nhà đó, sẽ làm cho chúng ta bớt đi những căng thẳng. Ngồi thiền sẽ giảm những căng thẳng. Đọc một bài kinh đó, sẽ giúp cho mình có được những tư duy mới, những tầm nhìn mới, và tâm mình định tĩnh trước rồi sau một thời ngồi thiền tụng kinh bái sám, thì chúng ta sẽ có thể tìm ra những giải pháp cho những bài toán khó trong công việc hay là những vấn đề của cuộc đời. Cho nên mất một giờ hai giờ cho chính mình đó, thực ra nó không phải là cái mất, mà nó là một sự tái phục hồi năng lượng mà mình dành quá nhiều cho công việc và những người thân nói chung. Sự cân bằng đó sẽ làm cho chúng ta sống bớt những áp lực. Do đó thực tập sẽ giúp cho mình quan tâm đến người thân nhiều hơn. Còn ai sau thời gian thực tập á, không muốn quan tâm đến người thân nữa là biết mình đang tu lạc quẻ. Mình muốn bỏ người thân, muốn bỏ con, bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ cha mẹ, thì phải nhờ các chùa tư vấn lại để bắt đầu lại. Nhờ đó chúng ta có thể có một hướng đi tích cực cho mình và cho người. Xin nêu câu hỏi khác.
Con xin thầy, con xin hỏi thầy về để áp dụng các về truyền dạy những giáo lý của Phật giáo về nhân con người, giáo dục nhân cách đạo đức của thế hệ trẻ ở đất nước Nhật Bản là như thế nào? Con mong về phân biệt của con dùng Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa.
Chúng ta biết đến một hình thái Phật giáo Nhật Bản qua nghệ thuật thiền trong các loại nghệ thuật. Ví dụ như thiền trong đánh kiếm, thiền trong bắn cung, thiền trong võ đạo, thiền trong cắm hoa, thiền trong làm giường và thiền ở trong kinh tế, để nó tạo ra cái sự thăng bằng của tâm. Nhờ cái bối cảnh giáo dục đó đó, mà từ nhỏ đó những người dân Nhật đã có một cái lối sống rất là tích cực cho mình, và lúc nào cũng sẵn lòng đương đầu với những nghịch cảnh bao gồm thiên tai hay là các tai nạn do con người tạo ra. Thì lối sống đó đó làm cho họ đó khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như cơn động đất kéo theo sóng thần vào ngày 11 tháng 3 2011 đó, mặc dù đã cướp đi mạng sống của khoảng 12.500 người và mất tích khoảng 17.500 người, thì nỗi đau đó đó đã làm cho họ không phải chìm vào trong bế tắc, mà ngược lại họ đã nêu một quyết tâm cao là trong vòng vài năm thôi tái thiết lại ba tỉnh ở miền đông bắc của Nhật Bản. Thử nhớ lại vào năm 1995 khi Nhật phải đối diện với cuộc sống thần ở tại Kobe, thì trong vòng 3 năm thôi thành phố Kobe đã trở thành một thành phố mới, không ai ngờ được. Cách đây một tuần đó thì lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới World Bank đánh giá rằng là Nhật phải mất 5 năm để tái thiết các thành phố, rồi các quận huyện, các xã bị tổn thất trong nạn động đất vừa qua. Như cách đây 2 ngày đó thì Thủ tướng Nhật và Hoàng gia đó đã khẳng định với các phương tiện truyền thông rằng đó, họ mất khoảng 2 năm thôi để làm công việc đó. Giáo dục về nhân quả sẽ giúp cho con người có được một tình hướng tốt để đối phó với bất cứ một tai nạn nào xảy ra, từ đâu, động cơ gì, hậu quả ra sao. Thay vì ngồi than trời trách đất rằng là đất nước chúng ta bị thiên tai dày xéo, bất hạnh, không may mắn như các quốc gia khác, chỉ làm cho nỗi khổ đau đó có cơ hội kéo dài, lây lan, mở rộng hoặc là bị cường điệu hóa, thì người dân Nhật đó nhờ ảnh hưởng của đạo Phật cho nên họ có tinh thần chịu đựng tốt bằng nhẫn nhục và phấn đấu tốt bằng tinh tấn để nỗ lực vươn lên. Thì với tinh thần giáo dục này đó, thì giới trẻ Nhật Bản và những thành phần khác trong xã hội sẽ có thể tạo ra một lối sống rất là tích cực cho họ. Việc ứng dụng thiền sẽ làm cho chúng ta thấy rõ được bản chất của vô ngã đối với cơ thể và vô thường đối với chiều thời gian, khi mà cuộc sống con người và vạn vật trong cuộc đời này nó đều trong cái tương quan không gian và thời gian. Vô ngã cho phép chúng ta suy nghĩ rằng là cơ thể này là một chức năng, cho nên mình không có quá bị lệ thuộc vào nó. Do đó những tổn thất liên hệ đến nó hay là sở hữu của nó, cái tôi sở hữu, là làm cho chúng ta khỏi phải quá bằng lòng khổ đau và nỗ lực tìm kiếm lại những gì đã mất bằng cách là xây dựng cái mới. Triết học Phật giáo có hai câu cụ thể qua lời dạy của Bồ Tát Long Thọ là: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thạch. Không đây là tính không thực thể. Do vì có tính không thực thể trong mọi sự vật hiện tượng mà mọi sự vật hiện tượng được thành tựu. Phần lớn chúng ta mới nhìn thấy được cái phương diện tiêu cực của vô thường, đó là sự hủy diệt, cái chết, sự tàn phá, mọi đổi thay mà làm cho con người bao giờ cũng kéo theo sự tiếc nuối hay là bực tức về chính mình hay là bực tức thay nhau. Còn đây Bồ Tát Long Thọ dạy chúng ta có cái nhìn tích cực, cũng do cái vô thường tan tốc đổi thay mà con người có một quyết tâm cao hơn, nối kết nhau gần hơn để làm những cái việc lợi ích cho mình và cho người nhiều hơn. Ở đâu có sự đổ nát, ở đó có hàng triệu bà tay cùng góp nhau xây dựng. Ở đâu có một sự chết ngã xuống, ở chỗ đó đó có nhiều mầm sống nổi lên để tiếp tục cái lý tưởng mà những người chết đó đã hy sinh. Vì vậy cái tính tiếp nối, sống sau đẩy sống trước, thế hệ sau tiếp nối với thế hệ trước, sẽ làm cho cuộc đời này đó, mặc dù bị tan thương, bế tắc, trở ngại đó, không đến nỗi là dấu chấm cuối cùng. Mỗi một cái nghịch cảnh như một dấu chấm trên con đường rất dài mà chúng ta phải đi qua, và nối kết những dấu chấm đó, chúng ta có một con đường của kinh nghiệm, một lối sống rất chuẩn, với những chuẩn bị rất là tốt. Nên nói tóm lại, người Nhật Bản, bởi những cái dân tộc tính vốn có trước khi đạo Phật có mặt ở đây, và những đức tính bi, tức là tình thương mối quan tâm xã hội, trí là kiến thức, là phương pháp, là cách giải quyết vấn đề, và dũng là bản lĩnh, là sự chịu đựng, là thái độ vượt khó, giúp cho họ đó nâng cao dân tộc tính ở mức độ tự trọng tích cực để xây dựng những gì đã mất. Nên bằng tinh thần đó giá trị sống của họ cũng rất là tốt, và trong thời gian qua chúng ta thấy là không có hiện tượng hôi của trong những cơn đổ nát như là ở những quốc gia khác, cũng không có tình trạng là quy đổ trách nhiệm mà họ xem đó là cái trách nhiệm chung. Các đảng phái đã hàn gắn với nhau, mặc dù trong năm qua Nhật đã phải thay đổi lãnh đạo ở cấp cao gần như là 4-5 người. Bây giờ trong thiên tai đó, họ không có chống đối, chỉ trích, phê bình, hạ bệ, loại trừ, mà cùng nhìn về một hướng để tái thiết đất nước. Họ cũng không có những cái tinh thần lợi dụng để đánh bại những người đối lập trong những tình huống thừa nước đục thả câu. Và những tinh thần đó là những tinh thần ít nhiều ảnh hưởng gián tiếp từ đạo Phật. Cho nên việc thực tập thiền hay là những giá trị minh triết được Đức Phật giảng dạy trong các kinh đó, có khả năng trị liệu và giúp cho chúng ta hình thành ra một nhân cách rất đặc biệt. Và nếu cả một tập thể, một cộng đồng, một quốc gia đều có những con người có những tầm nhìn và hành động như thế đó, thì không lo gì đất nước không phát triển. Xin nêu câu hỏi cuối cùng.
Trước đây là trong quá trình thành đạo như thế và quá trình chia sẻ bạn như thế, em đã nói đến quá trình truyền thông. Truyền thông là do tình yêu không sai sẵn, và con thì cũng là một sinh viên năm thứ hai và rất là theo công tác xã hội, thì con cũng muốn thầy chia sẻ thêm về quá trình truyền thông, đó là những kinh nghiệm và những quá trình mình để làm sao mình rèn luyện được quá trình truyền thông của mình lưu loát ạ, và sẽ em làm cho mình không hoài nghi và gần gũi hơn về khoảng cách đối với những người xung quanh, và không chỉ trong quá trình chia sẻ với những người thân mà kể cả trong quá trình chia sẻ và nói chuyện bình thường trong giao tiếp và trong chia sẻ kinh nghiệm. Và việc
để hỗ trợ cho truyền thông đó, thì chúng ta nên nhớ đến ba điều Đức Phật dạy, bắt đầu bằng cái biết. Thứ nhất là tri nhân, là biết người, bao gồm mà ta hiểu rõ được tâm lý khuynh hướng của những nhóm và những cá thể mà cái mục đích truyền thông của chúng ta đang hướng về. Nếu chúng ta không hiểu được họ đó thì việc truyền thông được xem là không có kết quả, hay đôi lúc gặp vào những tình trạng phản tác dụng. Cho nên truyền thông phải hướng đến cái mục đích mà họ đang cần. Dĩ nhiên những giá trị truyền thông theo tinh thần Phật dạy đó bao giờ cũng là những cái tích cực, mà không phải ai cũng đón nhận những cái tích cực, không phải ai cũng thấy được những giá trị của những đóng góp thông qua truyền thông. Bởi vì rất nhiều người đã bị chán nản và mất niềm tin vào những cái truyền thông mang tính lừa đảo hay là mang tính sơn đông mãi vỏ, quảng cáo quá nhiều về nội dung truyền thông và giá trị của nó mà trên thực tế nó đạt được chẳng đáng là bao. Từ đó mỗi khi nghe những cái gì truyền thông về tốt đẹp đó, gần như là sự đánh mất niềm tin là một cái cản trở ngại vật làm cho họ không có tiếp thu được. Lúc đó chúng ta phải có sự kiên nhẫn hướng về, hiểu rõ cái người mà mình hướng đến là ai, thì chúng ta mới có thể nói bằng ngôn ngữ của họ, thể hiện cái mối quan tâm dành cho họ, và họ dần dà từ lạ sao quen, rồi từ chối bỏ dẫn đến việc chấp nhận. Thứ hai đó là tri thời, tức là phải biết cái thời điểm nào thì việc truyền thông đó mang tính thuyết phục. Một người đang có công việc quá đầy, căng thẳng quá nhiều, mà tới mà mình thuyết phục họ một chuyện gì đó, đảm bảo là phản tác dụng. Họ sẽ quạo liệt, họ sẽ cốc cằn, họ sẽ căng thẳng hoặc là sẽ mệt mỏi. Cho nên ta phải chọn cái thời điểm nào thích hợp để việc tiêu thụ các kiến thức trong truyền thông đó được thiết lập. Ví dụ như ta và một người bạn nào đó bị bế tắc trong tương quan xã hội, người đó không muốn nói chuyện, không muốn chê, không muốn giao lưu với mình nữa, thì nó có hai thời điểm có thể thích hợp để ta nói kết lại. Thứ nhất, khi mà người đó đang được thành công, hạnh phúc, niềm vui đang dâng trào, thì cái tính thượng mã đó sẽ làm cho họ dễ dàng bỏ qua những cái rắc rối giữa họ và những người nào, lỗi phải chưa biết là từ phía chỗ nào. Cái niềm vui đó làm cho họ trở nên là dễ hoan hỷ hơn, dễ đón nhận hơn. Đó là thời điểm thích hợp để chúng ta truyền đạt một nội dung, hàn gắn những cái đã mất hay là đã đổ nát. Tình huống hai là khi họ phải đối diện với nỗi cô đơn, sự buồn chán, tuyệt vọng và thất bại tràn trề, thì những người thân có thể xa lánh, những người bạn tâm giao đó có thể quẩy mặt làm ngơ, những người họ mà kỳ vọng đó gần như trở nên là vô vọng. Thì đến trong thời điểm này sẽ làm cho người đó thấy rõ rằng đây mới chính là bạn tâm giao thật sự, bạn trong lúc khó là bạn có giá trị. Và từ đó cái hụt hặc trong quan hệ giữa ta và người đó được nối kết, được làm mới. Thứ ba đó là tri hoàn cảnh, những điều kiện môi trường ảnh hưởng đến cái quyết định và lối sống của con người rất là nhiều. Trong cái thời bão giá như là hiện nay, đồng tiền Việt Nam bị mất giá, giá vàng và giá đô lên bởi chiến tranh ở Libya và cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu của Mỹ, thì hầu như mọi thứ nó là một thách đố, là tất cả đều phải đối diện trước những khó khăn chung. Rồi trong giai đoạn đó người ta quá nhiều mệt mỏi rồi, mà mình tới đi quảng bá cái việc tiêu thụ hay là cái việc giúp đời cứu người thì có lẽ là không áp phê rồi, bởi vì mình làm không đúng cái hoàn cảnh. Cho nên dù người ta có nhận diện ra tính giá trị từ việc đóng góp thông qua sự kêu gọi, người ta cũng không dễ dàng gì mở được tấm lòng. Cho nên phải chờ điều kiện và thuận duyên có mặt đó, thì việc truyền đạt một nội dung mới có thể được đón nhận như đúng bản chất của nội dung đó đã có. Ngoài ba điều này ra, chúng ta cũng cần để ý đến thái độ, là cái cách thức mà chúng ta đem cái truyền thông đến cho một người. Ngữ điệu của lời nói đó đóng một vai trò khá quan trọng trong sự truyền thông. Ví dụ như một người vợ đứng ngồi không yên chờ chồng về để có một bữa cơm hạnh phúc gia đình với đứa con, xe bị tắt đường làm cho người đó muộn hơn cái thời gian bình thường là khoảng 1 giờ trở lên. Người vợ có vẻ như hơn giỏi vì có thể suy luận sai rằng là có lẽ ông ghé chỗ nào đây, và cái chỗ đó có lẽ là đặc biệt hơn tôi, phải không? Thì cái cảm giác đó làm cho cái người vợ đó dễ dàng trút những cái ngôn ngữ và thỏa mãn cho cái cơn giận của mình hơn là thể hiện cái sự quan tâm. Ví dụ như người vợ nói, anh cứ biết không, em chờ hơn 1 giờ, cơm đã nguội, canh đã lạnh, em vẫn thấy hạnh phúc vì biết rằng là hôm nay anh bận nhiều việc và có thể bị tắc xe, cho nên không sao hết á. Đây là khăn lạnh đây, anh hãy lau rửa mặt xong đó, gia đình mình ăn cơm ngon nha. Hỏi chứ mà người nào nghe nói câu như thế không mát ruột làm sao được, cảm thấy hạnh phúc quá. Bây giờ chúng ta cũng y hệt cái câu nói đó mà là một ngữ điệu hơi khác. Anh có biết không, nãy giờ mẹ con em chờ anh hơn 1 giờ đồng hồ, dầu biết anh là tắt đường nhưng mà anh cũng phải biết điều chút xíu. Thế nó khác liền à, cũng là mối quan tâm, nhưng mà sự truyền thông ở đây không đúng cách, nó pha một cái gì đó, có một cái gì đó làm cho cái người nghe không cảm thấy được vui, mặc dầu vẫn biết cái động cơ và hành động của người này là một sự chăm sóc. Ngành ngữ điệu đóng một vai trò rất quan trọng trong truyền thông. Do đó chúng ta phải học cái cách để biểu đạt ngôn ngữ, rồi cái gì cần nhấn mạnh, cái gì cần bỏ qua. Nhiều người phụ nữ có thói quen than đó, từ lúc kiếp trước sống ở Quảng Ninh quen à, cho nên là gặp nhau là cứ than đó, than từ trong nhà đến ngoài phố, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Và chúng tôi tư vấn nhiều gia đình đó, đổ vỡ chỉ vì cái bệnh than của bà vợ thôi. Ông chồng ông đâm mệt đừ bởi các công việc rồi, bởi trách nhiệm rồi, mà về nhà chỉ còn nghe là thấy nó mệt thêm rồi, cho nên cảm thấy là chịu không nổi, là phải gọi là tháo mở cái cuộc tình càng sớm càng tốt rồi. Cho nên chúng ta phải biết là lúc nào nói cái gì, nội dung nào cần truyền đạt, còn cái nào chưa cần thì có thể nói ngày mai, ngày hôm kia, chứ không phải lúc có cơ hội nói là cứ nói hết mọi thứ, không có hiệu quả. Hay nói tóm lại đó, để nội dung truyền thông đạt được những giá trị và ý nghĩa của nó đó, thì chúng ta phải chuẩn bị chính mình, cũng phải có kiến thức, sự hiểu biết, lòng cảm thông, và biết bao nhiêu là đủ, cái gì là cần, giá trị ở chỗ nào, và phải làm sao cho cái người được chúng ta quan tâm trong sự truyền thông cảm nhận được mà, thì cái mức độ tương tác hai chiều đó mới có thể làm cho cả hai được ăn vui. Còn mà không đó thì phải thực tập ngay từ ban đầu tất cả những cái nhu cầu cần thiết cho một truyền thông không bị đổ dở.